Hồi 10. Phái Hoa Sơn theo dõi bọn Thanh Thành. Lao Đức Nặc kể tiếp: "Ta lại hỏi sư phụ, tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm có oai lực rất lớn phải không? Tại sao phái Thanh Thành lại ngày đêm dụng tâm tập luyện như vậy?" Sư phụ không trả lời, nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Đức Nặc, trước khi nhập môn, ngươi đã phiêu bạt giang hồ nhiều năm. Trong võ lâm, ngươi có nghe ai bình luận về võ công của Lâm Chấn Nam, tổng tiêu đầu của Phước Oai Tiêu Cục ra sao không?" Ta liền đáp: "Các bằng hữu trong võ lâm đều khen rằng Lâm Chấn Nam là một người rộng rãi, giao tình với bạn bè rất có nghĩa khí. Mọi người đều chịu ơn nên không đụng đến công việc bảo tiêu của lão. Còn các thủ hạ của lão, võ công thực sự ra sao, đệ tử cũng không rõ." Sư phụ nói: "Đúng vậy, mấy năm gần đây Phước Oai Tiêu Cục làm ăn thịnh vượng là nhờ bằng hữu trên giang hồ nể mặt. Ngươi có từng nghe nói sư phụ của Dư Quán Chủ là Trường Thanh Tử, lúc còn niên thiếu đã bị tịch tà kiếm pháp của Lâm Diễn Đồ hạ không?" Ta đáp: Lâm Diễn Đồ ư? Là phụ thân của Lâm Chấn Nam phải không?" Sư phụ nói: "Không, Lâm Diễn Đồ là tổ phụ của Lâm Chấn Nam. Phước Oai Tiêu Cục là do một tay lão gầy dựng nên. Năm đó, Lâm Diễn Đồ dùng 72 đường tịch tà kiếm pháp để gây dựng nên Tiêu Cục, trở thành một cao thủ vô địch trong phe Hắc Đạo. Thuở đó, anh hùng của Bạch Đạo thấy lão oai phong quá mức, bèn đi tìm lão để tỉ thí võ nghệ. Trường Thanh Tử vì thế mà bị thua mấy chiêu tịch tà kiếm pháp của lão." Ta đáp: "Nếu nói như vậy, tịch tà kiếm pháp quả nhiên vô cùng lợi hại." Sư phụ nói: "Hai bên đều giữ kín việc Trường Thanh Tử bị thua mấy chiêu, vì thế không ai trong võ lâm biết cả. Tiền bối Trường Thanh Tử và sư tổ của ngươi là bạn thân với nhau, nên đã kể lại cho sư tổ của ngươi biết. Lão còn tự nhận đây là sự nhục nhã lớn nhất trong đời mình, nhưng lão biết mình không địch nổi Lâm Diễn Đồ, mối thù này khó mà báo được. Sư tổ ngươi và lão cùng chiết giải tịch tà kiếm pháp để giúp lão tìm ra chỗ sơ hở trong kiếm pháp này. 72 đường kiếm pháp này tuy bề ngoài thấy bình thường, nhưng bên trong lại chứa đựng nhiều sự biến hóa huyền diệu mà người ngoài không hiểu nổi. Thời gian trôi qua, hai vị tiền bối nghiên cứu kiếm pháp đã mấy tháng mà vẫn không tìm được chỗ sơ hở để phá giải. Lúc đó ta mới nhập môn, còn là một đứa trẻ chưa quá 10 tuổi, đứng một bên hầu trà nên được xem rất tỉ mỉ. Người chỉ cần diễn một chiêu thức thì ta biết ngay đây là tịch tà kiếm pháp. Than ôi, tháng năm trôi như nước chảy, chuyện mới đó mà đã thành chuyện mấy chục năm rồi." Lâm Bình Chi từ khi bị đệ tử phái Thanh Thành đánh đến nỗi không còn khí lực để chống đỡ, đã hoàn toàn mất lòng tin về võ công gia truyền của nhà họ Lâm mình, chỉ muốn tìm một vị minh sư khác thụ giáo để trả mối thù này. Lúc này y nghe Lao Đức Nặc kể lại oai phong của tằng tổ Lâm Viễn Đồ, bất giác tinh thần phấn chấn. Y nghĩ, thì ra tịch tà kiếm pháp của nhà mình quả nhiên không phải tầm thường, đến nỗi nhân vật đầu não của phái Hoa Sơn và phái Thanh Thành cũng không tìm ra được chỗ sơ hở. Nếu vậy thì tại sao Gia Gia lại địch không nổi mấy gã hậu sinh tiểu tử của phái Thanh Thành? Chắc có lẽ Gia Gia chưa học đến chỗ tinh vi huyền diệu của kiếm pháp. Lao Đức Nặc kể tiếp: "Ta hỏi sư phụ, về sau tiền bối Trường Thanh Tử có trả được mối thù đó không?" Sư phụ đáp: "Tỉ thí mấy chiêu thực ra cũng không thể gọi là oán thù. Huống hồ lúc đó Lâm Diễn Đồ đã thành danh nhiều năm rồi, người trong võ lâm đều khâm phục lão như một vị tiền bối anh hùng, còn Trường Thanh Tử chỉ là một tiểu đạo sĩ vừa xuất đạo. Kẻ hậu sinh tiểu tử thua dưới tay bậc tiền bối là chuyện bình thường. Sư tổ của ngươi khuyên giải Trường Thanh Tử một phen, rồi việc này cũng không đề cập đến nữa. Về sau, Trường Thanh Tử sống đến năm 36 tuổi thì qua đời, không chừng vì bực tức chuyện này mà chết. Chuyện xảy ra cách đây đã mấy chục năm, nay Dư Thương Hải đột nhiên hướng dẫn bọn đệ tử luyện tịch tà kiếm pháp là vì cớ gì? Đức Nặc, ngươi thử nghĩ xem." Ta nói, đệ tử thấy tình hình mọi người luyện kiếm trong Tùng Phong quán, thần sắc ai cũng trịnh trọng. Lẽ nào Dư quán chủ muốn kéo bè kéo đảng đến đánh Phước Oai Tiêu Cục để báo thù cho người đời trước. Sư phụ gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy. Trường Thanh Tử bụng dạ hẹp hòi, tự cao tự đại, nên chuyện bị thua dưới Kiếm Lâm Diễn Đồ nhất định canh cánh bên lòng. Chắc có lẽ trước lúc Lâm Chung đã di lệnh cho Dư Thương Hải điều đó. Lâm Diễn Đồ chết trước Trường Thanh Tử, Dư Thương Hải nếu muốn báo thù cho sư phụ chỉ cần tìm con trai của Lâm Diễn Đồ là Lâm Trọng Hùng, nhưng không hiểu tại sao đợi cho đến ngày hôm nay mới ra tay hành động. Dư Thương Hải thâm trầm kín đáo, lập mưu rồi mới hành động sao? Lần này phái Thanh Thành và Phước Oa Tiêu Cục có thể xảy ra một trận đại chiến. Ta hỏi sư phụ, sư phụ đoán xem cuộc tranh đấu này ai thắng ai bại. Sư phụ cười nói, võ công của Dư Thương Hải cũng như màu xanh từ màu lam mà ra, nhưng lại xanh hơn màu lam nên đẳng cấp cao hơn Trường Thanh Tử. Võ công của Lâm Chấn Nam thì ta khó biết được cặn kẽ, nhưng có lẽ không bằng tổ phụ y. Một bên thì hơn, một bên thì kém. Hơn nữa, phái Thanh Thành ở trong bóng tối mà Phước Oai Tiêu Cục ở ngoài ánh sáng. Khi chưa động thủ, Phước Oai Tiêu Cục đã thấy thua đến bảy thành rồi. Nếu Lâm Chấn Nam biết trước được chuyện này, mời được Kim Đao Vương Nguyên Bá ở Lạc Dương tương trợ mới có thể địch lại. Đức Nặc, ngươi muốn đi xem cuộc náo nhiệt này không? Ta liền vui mừng phụng mệnh ngay. Sư phụ bèn dạy cho ta mấy chiêu kiếm pháp đắc ý của phái Thanh Thành để phòng thân. Lục Đại Hữu nói, úi chào, sư phụ cũng biết sử kiếm pháp của phái Thanh Thành ư? À đúng rồi, năm đó Trường Thanh Tử cùng với gia gia của sư tổ chúng ta chiết giải, phải dùng Thanh Thành kiếm pháp để đối phó với Tịch Tà kiếm pháp. Sư phụ đứng bên cạnh nên thấy hết. Lão Đức Nặc nói, Lục sư đệ, về lai lịch võ công của sư phụ, chúng ta là đệ tử thì không nên suy đoán. Sư phụ lại ra lệnh cho ta không nên nói cho các vị đồng môn nghe, để khỏi tiết lộ ra ngoài. Nhưng tiểu sư muội tinh ranh quá trời, biết hết mọi chuyện, cứ quanh quẩn bên sư phụ để xin cùng đi với ta. Ta và sư muội cải trang làm người bán rượu ở ngoại thành Phúc Châu, mỗi ngày đến Phước Oai Tiêu Cục xem thử có động tĩnh gì không. Nhưng không thấy gì cả, chỉ thấy Lâm Chấn Nam dạy con trai là Lâm Bình Chi luyện kiếm. Tiểu sư muội nhìn thấy lắc đầu nói với ta, đó không phải là Tịch Tà kiếm pháp, bọn Thanh Thành mới là Tịch Tà kiếm pháp, tà ma đến nơi, vị Lâm công tử này càng tránh xa càng tốt. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn cười rần cả lên, mặt Lâm Bình Chi đỏ như gấc, y hổ thẹn không biết núp vào đâu, nghĩ bụng, thì ra hai người này đã đến dòm ngó Tiêu Cục mình nhiều lần. Nhà mình không hề hay biết gì, quả thật là vô dụng. Lao Đức Nặc kể tiếp, hai sư huynh sư muội ta ở ngoài thành Phúc Châu chưa được mấy ngày thì bọn đệ tử phái Thanh Thành lục tục kéo đến. Trước hết là hai gã Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào, hai gã này mỗi ngày đều đến Tiêu Cục để thám thính. Ta và tiểu sư muội sợ gặp phải họ bèn không đi nữa. Ngày hôm đó cũng vừa đúng dịp vị Lâm công tử chiếu cố, đại bảo hiệu của ta và sư muội mới mở ra. Tiểu sư muội đành phải đem rượu cho gã uống. Lúc đó bọn ta chỉ lo bị gã phát hiện, nhưng khi nghe gã nói mấy câu thì mới hay gã hoàn toàn chẳng biết gì cả. Con em nhà quyền quý mà cái gì cũng không hiểu, một chút xíu hoài nghi cũng không có. Ngay lúc đó phái Thanh Thành có hai gã đệ tử vô lại là Dư Nhân Ngạn và Giả Nhân Đạt cũng đến chiếu cố đại bảo hiệu của bọn ta. Lục Đại Hữu vỗ tay nói, nhị sư ca, huynh và tiểu sư muội khai trương đại bảo hiệu thật đúng là sinh ý thông ra bốn biển, tài nguyên thịnh suốt ba sông, hai vị ở Phúc Kiến đại phát tài rồi. Thiếu nữ cười đáp, còn phải nói nữa, nhị sư ca đã sớm thành vị chủ quán phát tài, tiểu muội cũng nhờ được dư phước của đại chủ nhân mà kiếm chác được không ít dầu mỡ. Mọi người cười phá lên. Lao Đức Nặc nói, đừng có xem nhẹ con người của Lâm Thiếu Tiêu đầu, gã không đáng làm đồ đệ của tiểu sư muội chúng ta, nhưng rất có khí phách. Tiểu nhi tử vô dụng của Dư Thương Hải là Dư Nhân Ngạn càng đuôi mù hơn nữa, dám động tay động chân với tiểu sư muội, buông ra những lời sàm sỡ. Lâm công tử thấy vậy ôm mối bất bình, liền ra tay đánh hắn. Lâm Bình Chi vừa hổ thẹn vừa phẫn nộ, y nghĩ bụng. Thì ra phái Thanh Thành đã có dụng tâm từ lâu, nên động thủ với Tiêu Cục mình là để báo thù rửa nhục cho người bại kiếm đời trước. Kỳ thực, bọn chúng đến Phúc Châu không chỉ có bọn Phương Nhân Trí bốn người. Việc ta giết hay không giết Như Nhân Ngạn cũng không liên can gì cả. Lâm Bình Chi càng nghĩ càng phiền não. Lào Đức Nặc thuật lại chuyện Bình Chi giết chết Dư Nhân Ngạn ra sao, Bình Chi cũng không để lọt vào tai. Nhưng nghe Lào Đức Nặc nói, bọn người kia cười rộ, rõ ràng là chúng chế giễu võ công thấp kém của y, cho rằng những chiêu thức của y chỉ là mấy chiêu mèo què. Lào Đức Nặc kể tiếp, đêm hôm đó, ta và tiểu sư muội lại đến Phước Oai Tiêu Cục để quan sát, thì thấy Dư quán chủ thống lãnh bọn Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng và hơn 10 đại đệ tử đã đến đó rồi. Chúng ta sợ bị người phái Thanh Thành phát giác nên đứng xa xa mà nhìn cuộc náo nhiệt. Trước tiên, chúng giết từng tiêu đầu và tên cầm cờ trong tiêu cục. Tiêu cục phái mấy tiêu đầu đi ra ngoài cầu viện cũng đều bị chúng giết hết cả. Bao nhiêu xác chết đều được đưa trả về tiêu cục. Chúng hạ thủ thật tàn bạo. Lúc đó ta nghĩ đời trước Trường Thanh Tử của phái Thanh Thành tỉ kiếm với Lâm Diễn Đồ mà thất bại. Dư quán chủ muốn trả mối thù này thì chỉ nên tỉ kiếm với hai cha con Lâm Chấn Nam, thắng họ là được rồi, sao lại phải hạ thủ tàn bạo như thế? Nhất định là chúng báo thù cho Dư Nhân Ngạn, nhưng chúng lại tha, không giết hai vợ chồng Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi, chỉ là mọi cách để buộc họ rời khỏi tiêu cục. Ba người nhà họ Lâm và mọi người trong tiêu cục ra khỏi tiêu cục xong, Dư quán chủ mới tiến vào, ngang nhiên đi thẳng đến đại sảnh, ngồi vào chiếc ghế thái sư. Phước Oai Tiêu Cục coi như đã bị phái Thanh Thành của lão chiếm giữ. Lục Đại Hữu nói, phái Thanh Thành của lão tiếp tục tiêu diệt những phân cục khác, như Thương Hải muốn làm tổng tiêu đầu. Lào Đức Nặc nói tiếp, phái Thanh Thành đã sớm biết ba người nhà họ Lâm cải trang trốn khỏi tiêu cục. Ba tên Phương Nhân Trí, Vu Nhân Hào, Giả Nhân Đạt, phụng mệnh sư phụ đuổi theo bắt lại. Tiểu sư muội nhất định đòi xem cuộc náo nhiệt này. Vì thế, hai người bọn ta lại đi theo sau bọn Phương Nhân Trí. Đến một quán cơm nhỏ dưới chân núi phía nam thành Phúc Châu, Phương Nhân Trí, Vu Nhân Hào, Giả Nhân Đạt đưa bộ mặt thật ra, bắt giữ ba người nhà họ Lâm. Tiểu sư muội nói, sở dĩ Lâm công tử giết Dư Nhân Ngạn là vì tiểu muội mà ra, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Ta hết sức ngăn cản, nói lỡ chúng ta ra tay nhất định sẽ làm mất hòa khí giữa hai phái Thanh Thành và Hoa Sơn. Huống chi Dư quán chủ đang ở Phúc Châu, chúng ta không nên xuất đầu lộ diện. Lục Đại Hữu nói, vị sư ca lớn tuổi hơn nên làm việc gì cũng thận trọng, há không làm cục hứng của tiểu sư muội sao? Lao Đức Nặc cười nói, tiểu sư muội cực kỳ cao hứng, vị sư ca có muốn làm cục hứng cũng không được. Lúc đó tiểu sư muội vào nhà bếp trước đánh Giả Nhân Đạt lỗ đầu phun máu la oai oái, hai gã Phương Vu chạy vào, tiểu sư muội lại vòng ra phía trước để cứu Lâm công tử, đưa hắn ta lên ngựa chạy trốn. Lục Đại Hữu vỗ tay nói, tuyệt diệu, tuyệt diệu, ta biết rồi, tiểu sư muội cứu tiểu tử họ Lâm kia chẳng qua là có dụng ý khác, hay lắm, hay lắm. Thiếu nữ nói, tiểu muội có dụng ý gì nào, sư ca lại nói bậy bạ nữa rồi. Lục Đại Hữu nói, ta vì phái Thanh Thành mà bị sư phụ đánh đòn, tiểu sư muội không khỏi tức giận muốn đánh người phái Thanh Thành để trả hận cho ta, đa tạ. Gã vừa nói, vừa đứng lên hướng về thiếu nữ xá một cái, thật dài. Thiếu nữ cười khúc khích xá lại gã một cái, rồi cười nói, Lục Hầu Nhi, sư ca không cần đa lễ. Gã cầm bằng tính cười nói, tiểu sư muội đánh đệ tử phái Thanh Thành có phải là vì Lục sư ca hay không thì phải xét lại. Vì lúc sư phụ đánh đòn Lục Đại Hữu, ta không thấy tiểu sư muội tức giận chút nào. Lao Đức Nặc cười nói, lần này Lục sư đệ nói đúng rồi, tiểu sư muội đánh gã Giả Nhân Đạt đích thực là để trả mối tức giận cho Lục sư đệ. Sau này sư phụ có hỏi, tiểu sư muội cũng trả lời thật như vậy. Lục Đại Hữu xua tay lia lịa nói, món ân tình này ta không dám nhận đâu, đừng để ta bị đòn thêm nữa. Gã cao nghệu hỏi, vậy hai gã Phương Nhân Trí và Vu Nhân Hào không truy đuổi sao? Thiếu nữ nói, sao không đuổi? Nhưng nhị sư ca đã học qua Thanh Thành kiếm pháp, một chiêu hồng phi minh minh phát ra thì trường kiếm của hai gã đã bay tuốt lên trời. Chỉ đáng tiếc là lúc đó nhị sư ca dùng tấm vải đen che mặt nên hai gã phương vu không biết đã bị môn hạ của phái Hoa Sơn đánh bại. Lao Đức Nặc nói, không biết thì tốt hơn, vì biết thì đã có thể xảy ra một trận đại phong ba. Nếu chỉ dựa vào công phu thực sự thì ta cũng chưa chắc đấu lại hai gã phương vu. Chỉ vì ta bỗng nhiên sử kiếm pháp phái Thanh Thành tấn công vào chỗ sơ hở của chúng, khiến sư huynh sư đệ chúng phải một phen kinh hoàng nên mới chiếm được thượng phong. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn xôn xao bàn tán, cho rằng nếu đại sư ca biết được chuyện này thì nhất định sẽ mười phần cao hứng. Ngoài trời, mưa càng lúc càng to. Một lão già gánh hoành thánh từ ngoài chạy vào quán trà trú mưa. Lão gõ hai thanh tre kêu lóc cóc, nước sôi trong nồi bốc lên nghi ngút. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn đã đói bụng cả rồi, thấy gánh hoành thánh đến thì hết sức vui mừng. Lục Đại Hữu gọi, lão già, làm cho chúng ta bảy bát hoành thánh, cho thêm trứng gà vào. Lão già đáp, dạ dạ. Lão mở nắp bỏ hoành thánh vào nồi nước lèo đang sôi, chẳng mấy chốc đã nấu xong năm bát nóng hổi bưng lên. Lục Đại Hữu rất biết khuôn phép, bát thứ nhất bưng cho nhị sư ca Lao Đức Nặc, bát thứ hai bưng cho tam sư ca Lương Phát, rồi cứ theo thứ tự bưng cho tứ sư ca Thi Đới Tử, ngũ sư ca Cao Căn Minh. Bát thứ năm đáng lẽ là bát của gã, nhưng gã lại bưng đặt trước mặt thiếu nữ rồi nói, tiểu sư muội ăn trước đi. Thiếu nữ vẫn hay nói đùa với gã, kêu gã là Lục Hầu Nhi, nhưng khi thấy gã bưng bát hoành thánh đến liền đứng dậy nói, đa tạ sư ca. Từ bàn bên cạnh, Lâm Bình Chi liếc trộm qua, nghĩ bụng, có lẽ khuôn phép sư môn của bọn này rất nghiêm. Bình thường tuy họ cười nói giỡn cợt với nhau, nhưng vẫn không quên vai vế lớn nhỏ. Thiếu nữ đợi cho Lục Đại Hữu và các sư huynh đều có hoành thánh, cô mới cùng ăn. Lương Phát hỏi, nhị sư ca, hồi nãy huynh nói Dư Quán Chủ đã chiếm được Phước Oai Tiêu Cục rồi, sau đó thì sao? Lao Đức Nặc đáp, tiểu sư muội cứu Lâm Thiếu Tiêu đầu xong, còn định âm thầm theo dõi bọn Phương Nhân Trí để tìm cơ hội cứu vợ chồng Lâm Chấn Nam. Ta khuyên tiểu sư muội rằng, Dư Nhân Ngạn ngày đó vô lễ với sư muội, Lâm Thiếu Tiêu đầu đã trượng nghĩa ra tay, tiểu muội cảm kích cái tình của gã mà cứu mạng là đã đủ báo đáp rồi. Phái Thanh Thành và Phước Oai Tiêu Cục đã có thù oán từ đời trước, chúng ta nhúng tay vào làm gì? Tiểu sư muội nghe lời, sau đó bọn ta quay về thành Phúc Châu, thấy mười mấy tên đệ tử phái Thanh Thành canh gác nghiêm mật từ trước ra sau Phước Oai Tiêu Cục. Bọn ta rất lấy làm kỳ, mọi người trong tiêu cục đã đi tứ tán, ngay cả vợ chồng Lâm Chấn Nam cũng bỏ đi, phái Thanh Thành còn kiêng dè gì nữa? Ta và tiểu sư muội đoán không ra nguyên do sâu kín bên trong, nên tò mò muốn đi quan sát. Bọn ta nghĩ bọn đệ tử phái Thanh Thành canh giữ nghiêm mật như vậy, ban đêm đột nhập cũng không dễ, nên thừa lúc bọn chúng thay người để ăn cơm tối, bọn ta liền đột nhập vào vườn rau và núp trong đó. Vừa nhảy vào tiêu cục, bọn ta đã thấy rất nhiều đệ tử phái Thanh Thành đang lục soát khắp nơi. Chúng cậy hòm, đục tường, khoét vách, mở bồ, khiến cho cả Phước Oai Tiêu Cục từ trước ra sau đều bị đảo lộn cả lên. Trong tiêu cục có rất nhiều vàng bạc châu báu chưa kịp mang đi, nhưng bọn chúng chỉ bỏ sang một bên, không thèm đoái hoài đến. Ta nghĩ chúng đang lục tìm một thứ gì đó vô cùng quan trọng, vậy đó là vật gì? Ba bốn gã đệ tử phái Hoa Sơn cùng nói, đó là Tịch Tà Kiếm Phổ. Lão Đức Nặc nói, đúng vậy, ta và tiểu sư muội cũng nghĩ như vậy. Rõ ràng sau khi chiếm được Phước Oai Tiêu Cục thì chúng lập tức sục sạo tứ tung. Chúng ra sức đào bới đến độ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng cũng vô ích. Lục Đại Hữu hỏi, sau đó chúng có sục sạo nữa không? Lao Đức Nặc nói, ta và tiểu sư muội đều muốn xem cho tận tường. Mấy gã đệ tử phái Thanh Thành sục sạo khắp nơi, đến cái hố xí cũng không chừa. Ta và tiểu sư muội không còn chỗ ẩn núp, đành phải rút lui. Ngũ đệ tử Cao Căn Minh hỏi, nhị sư ca, lần này Dư Thương Hải đích thân xuất mã, có phải là lão nhân chuyện nhỏ mà làm to ra không? Lao Đức Nặc nói, sư phụ của Dư Quán Chủ đã bị thua dưới Tịch Tà Kiếm Pháp của Lâm Diễn Đồ. Xét cho cùng, Lâm Chấn Nam là con cháu, dù có sút kém, nhưng còn dựa vào oai danh của cha ông, người ngoài không biết thực hư. Nếu Dư Quán Chủ chỉ phái mấy tên đệ tử đến tìm vật gì đó, thì phải nói là quá ư cao ngạo. Lão đích thân xuất mã, trước tiên là đôn đốc đệ tử luyện kiếm, chuẩn bị kỹ rồi mới ra tay lật đổ Tiêu Cục, cũng không thể xem là chuyện nhỏ mà làm to được. Theo ta thấy, lão đến Phúc Châu để báo thù là vấn đề phụ, chủ yếu là đi tìm bộ Tịch Tà Kiếm Phổ. Tứ đệ tử là Thi Đới Tử nói: Vị sư ca, sư ca ở Tùng Phong Quán thấy được chúng luyện Tịch Tà Kiếm Pháp, đường kiếm này đã biết sử rồi thì hà tất chúng phải đi tìm kiếm phổ, không chừng chúng muốn đi tìm thứ gì khác. Lão Đức Nặc lắc đầu đáp: Chưa chắc, vì Dư Quán Chủ là một cao nhân, ngoài bí quyết võ công ra, trên đời này còn có vật gì đáng để lão quan tâm nữa. Sau đó, ở Ngọc Sơn tỉnh Giang Tây, ta và Tiểu Sư Mùi lại gặp bọn chúng. Ta nghe Dư Quán Chủ tra hỏi các đệ tử ở Triết Giang, Quảng Đông có tìm thấy vật đó không. Thần sắc cả bọn đầy lo âu, xem ra không ai tìm thấy được. Thi Đới Tử vẫn chưa hiểu, lại hỏi: Rõ ràng là chúng biết sử dụng kiếm pháp rồi, sao lại đi tìm kiếm phổ để làm gì nữa? Thật là kỳ quái. Lão Đức Nặc nói: Tứ đệ thử nghĩ xem, ngày trước Lâm Diễn Đồ có thể đánh bại Trường Thanh Tử, kiếm pháp của lão chắc chắn phải cao minh vô cùng. Nhưng lúc Trường Thanh Tử ghi nhớ trong lòng để truyền lại cho đệ tử, thì tất nhiên chiêu thức Tịch Tà Kiếm Pháp là thứ tầm thường. Bây giờ Dư Quán Chủ tận mắt trông thấy võ công của cha con họ Lâm càng chẳng ra gì cả. Vậy trong vấn đề này nhất định có cái gì đó không bình thường. Thi Đới Tử hỏi: Sao lại không bình thường? Lão Đức Nặc đáp: Ta nghĩ rằng trong Tịch Tà Kiếm Pháp của nhà họ Lâm còn có bí quyết nào đó. Chiêu thức kiếm pháp tuy như vậy nhưng oai lực lại cực kỳ dũng mãnh, và Lâm Chấn Nam chưa học được bí quyết này. Thi Đới Tử suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói: Thì ra là vậy. Nhưng khẩu quyết kiếm pháp đều do chính sư phụ khẩu truyền. Lâm Diễn Đồ đã chết mấy chục năm rồi, giờ có tìm ra quan tài của lão, lôi tử thi ra thì cũng chẳng ích gì. Lão Đức Nặc nói: Kiếm quyết của bổn phái là do sư phụ khẩu truyền, không thể lạc mất văn tự, nhưng võ công các nhà, các phái khác chưa chắc đã như vậy. Thì Đới Tử nói: Vị sư ca, đệ vẫn chưa hiểu rõ. Nếu trước đây chúng muốn đi tìm bí quyết của Tịch Tà Kiếm Pháp thì còn có lý. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn thắng được Tịch Tà Kiếm Pháp thì cần phải hiểu bí quyết. Nhưng trước mắt, phái Thanh Thành đã bắt vợ chồng Lâm Chấn Nam đi rồi. Tổng cục Phước Oai Tiêu Cục cùng các phân cục khác đều bị chúng phá sạch sành sanh rồi. Còn gì nữa mà đòi báo thù? Cứ coi như trong Tịch Tà Kiếm Pháp thực sự có bí quyết thì chúng tìm để làm gì nữa? Lão Đức Nặc hỏi: Tứ đệ, võ công phái Thanh Thành so với Ngũ Nhạc kiếm phái của chúng ta như thế nào? Thi Đới Tử đáp: Tiểu đệ không biết. Một lúc sau, Thi Đới Tử lại nói: E rằng không bằng. Lão Đức Nặc nói: Đúng vậy, sư đệ thử nghĩ xem. Dư Quán Chủ là người tâm cao khí ngạo, tại sao không muốn nở mày nở mặt hơn hẳn người khác trong võ lâm? Nếu chính xác có bí quyết nằm trong nhà họ Lâm thì những chiêu bình thường của Tịch Tà Kiếm Pháp có thể sẽ biến thành những chiêu thức có oai lực kỳ lạ. Nếu đem bí quyết này dùng vào trong kiếm pháp của phái Thanh Thành thì sẽ ra sao? Thi Đới Tử ngẩn người ra một lúc rồi bỗng nhiên vỗ mạnh xuống bàn nói lớn: Ta hiểu rồi, thì ra Dư Thương Hải muốn không một ai trong võ lâm có thể địch lại kiếm pháp của phái Thanh Thành. Hồi 11. Lão Nico truy tầm tên bại hoại. Bỗng nghe tiếng bước chân trên đường vọng lại, có một đám người chạy đến, cước bộ rất nhẹ nhàng, rõ ràng là người trong võ lâm. Mọi người quay đầu nhìn ra đường, chỉ thấy qua làn mưa có hơn 10 người đang tới, thì ra là một đoàn Nico. Lão Nico đi đầu dáng người tầm thước, đứng trước quán trà quát lớn: Lệnh Hồ Xung, mau trường mặt ra đây. Bọn Lão Đức Nặc nhìn thấy người này đều nhận ra chính là Định Vật Sư Thái, am chủ Bạch Vân Am phái Hằng Sơn. Chưởng môn phái Hằng Sơn là sư tỷ của Định Vật, đạo hiệu là Định Nhàn Sư Thái. Không những phái Hằng Sơn oai danh rất lớn mà trong võ lâm ai cũng kiêng sợ mụ ba phần. Bọn Lão Đức Nặc lập tức đứng dậy cúi mình cung kính hành lễ. Lão Đức Nặc dõng dạc nói: Xin tham kiến sư thúc. Định Vật Sư Thái quét mắt nhìn hết mọi người rồi lớn tiếng quát. Lệnh Hồ Xuân trốn ở đâu? Mau trừng mặt ra đây cho ta bảo. Tiếng mụ nghe thô kệch hơn cả tiếng đàn ông. Lao Đức Nặc nói. Khải bẩm sư thúc, Lệnh Hồ sư huynh không có ở đây. Bọn đệ tử cũng đang chờ đại sư huynh. Đại sư huynh vẫn chưa đến. Lâm Bình Chi nghĩ thầm. Thì ra họ nói cả nửa ngày rồi bây giờ mình mới hay đại sư ca của họ là Lệnh Hồ Xuân. Người này cũng thật đa sự, không biết tại sao lại đắc tội với lão Nico này. Định Vật quét mắt khắp quán trà một lượt, khi mụ liếc mắt nhìn đến mặt thiếu nữ, bèn hỏi. Ngươi là Linh Nhi phải không? Tại sao ngươi phải cải trang thành người có bộ mặt xấu xí vậy? Thiếu nữ đáp. Có kẻ ác muốn làm khó Tiểu Điệt, nên Tiểu Điệt đành phải cải trang để lánh mặt hắn. Định Vật hừ một tiếng rồi đáp. Môn quy của phái Hoa Sơn càng ngày càng lỏng lẻo. Gia gia của người đã dễ dãi để cho các đệ tử ra ngoài quậy phá, gây nên những việc hồ đồ. Việc ở đây xong rồi, ta sẽ đích thân đến núi Hoa Sơn để hỏi cho ra lẽ. Linh Nhi lo lắng nói. Sư thúc, xin sư thúc đừng đi. Mới đây, đại sư ca vừa bị gia gia đánh 30 côn đến nỗi đi không được. Sư thúc đến nói với gia gia, sư ca lại bị đánh thêm 60 côn nữa thì làm sao sống nổi. Định Vật nói. Cái độ súc sinh ấy đánh chết càng sớm càng tốt. Linh Nhi, ngươi đừng nói dối ta. Tại sao Lệnh Hồ Xung đi không nổi? Hắn đi không nổi thì tại sao lại bắt tiểu đồ đệ của ta đi? Lão Ni vừa nói ra, bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều thất sắc. Linh Nhi lo lắng cơ hồ muốn bật khóc, vội nói. Sư thúc, không phải vậy đâu. Đại sư ca dù to gan đến đâu cũng quyết không dám mạo phạm đến sư tỷ của quý phái. Nhất định là có người bịa đặt nhảm nhí để chọc giận sư thúc đó. Định Vật lớn tiếng nói. Ngươi còn dám cãi chày cãi chối ư? Nghi quan đâu? Người phái Thái Sơn đã nói với ngươi cái gì? Một ni cô trung niên bước lên một bước nói. Các sư huynh ở phái Thái Sơn nói Thiên Tùng đạo trưởng ở trong thành Hành Dương tận mắt nhìn thấy Lệnh Hồ Xung sư huynh và Nghi Lâm sư muội cùng uống rượu trên một tửu lâu. Tửu lâu này gọi là Hồi Nhạn Lâu. Nghi Lâm sư muội rõ ràng là đã bị Lệnh Hồ Xung sư huynh dọa dẫm, không dám không uống. Tinh thần rất là khổ não. Cùng uống rượu với hai người còn có một gã không có việc gì ác độc mà không dám làm, đó là Điền Bá Quang. Định Vật đã biết chuyện này, nhưng nghe kể lại vẫn còn tức giận, giơ tay đập xuống bàn một cái thật mạnh. Hai bát Quành Thánh văng tưng lên rơi xuống đất vỡ tan tành, phát ra mấy tiếng loảng xoảng. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn vô cùng bối rối. Linh Nhi đau lòng đến nỗi nước mắt ứa ra rơi từng giọt, run run nói. Nhất định là họ nói dối. Không phải vậy, Thiên Tùng sư thúc nhìn lầm người rồi. Định Vật lớn tiếng nói. Thiên Tùng đạo nhân là người trong phái Thái Sơn, làm sao mà nhìn lầm? Cũng không thể nói thêm nói bớt được. Tên súc sinh Lệnh Hồ Xung rõ ràng là đã đi với tên ác đồ Điền Bá Quang ăn chơi trụy lạc, còn ra thể thống gì nữa? Sư phụ của người cưng chiều gã quá đáng, ta đã gặp nhất quyết không tha. Trên giang hồ, vạn lý độc hành Điền Bá Quang rất ác độc. Lão Ni quyết vì thiên hạ mà trừ đi đại họa này. Lúc ta được tin Điền Bá Quang và Lệnh Hồ Xung bắt cóc Nghi Lâm đi rồi, ta đến khắp nơi tìm chúng nhưng không thấy. Lão Ni nói đến câu cuối cùng thì giọng khàn đi, liên tục dậm chân bịch bịch, than trời trách đất. Chào ôi, Nghi Lâm hài tử! Bọn đệ tử phái Hoa Sơn tim đập thình thịch, nghĩ thầm. Đại sư ca dẫn Nico môn hạ phái Hằng Sơn đến tửu lâu uống rượu là làm bại hoại thanh danh của người xuất gia, đã vi phạm môn quy, lại còn kết giao với tên hạ lưu Điền Bá Quang thì càng bại hoại hơn nữa. Một lúc lâu, Lao Đức Nặc mới lên tiếng. Sư thúc, có thể Lệnh Hồ Xung sư huynh và Điền Bá Quang ngẫu nhiên gặp nhau thôi, chứ không phải là kết giao. Mấy ngày nay, Lệnh Hồ sư huynh uống rượu đến độ say khướt, thần trí mê muội, người say mà làm chuyện gì thì không khỏi có chỗ sai lầm. Định Vật tức giận nói, hễ say thì cũng phải có mấy phần tỉnh, ngay cả phải trái, tốt xấu cũng không phân biệt được sao? Lao Đức Nặc nói, dạ, không biết Lệnh Hồ sư huynh đang ở nơi nào, bọn sư điệt đợi sốt cả ruột. Khi sư huynh đến, sư điệt sẽ lấy đại nghĩa mà phiền trách, nhưng trước tiên, sư điệt xin dập đầu tạ tội với sư thúc, rồi sẽ bẩm báo lại sư phụ để phạt nặng đại sư huynh. Định Vật tức giận nói, ta đến đây để canh chừng sư huynh của các ngươi sao? Mụ đột nhiên nắm lấy cổ tay của Linh Nhi. Cổ tay của Linh Nhi tưởng chừng như bị một cái đai sắt kẹp vào, nàng á lên một tiếng, hoảng sợ lắp bắp, sư thúc. Định Vật quát, phái Hoa Sơn của các ngươi đã bắt Nghi Lâm của ta đi, ta cũng bắt một tên nữ đệ tử của phái Hoa Sơn các ngươi làm con tin. Các ngươi thả Nghi Lâm của ta ra thì ta cũng sẽ thả Linh Nhi của các ngươi về. Nói xong, lão Ni quay người lôi Linh Nhi đi. Linh Nhi cảm thấy nửa người đau ê ẩm, không tự chủ được, loạn choạng đi theo. Lào Đức Nặc và Lương Phát cùng tiến lên đứng chặn trước mặt Định Vật sư thái. Lào Đức Nặc khom người nói, sư thúc, đại sư huynh của tiểu điệt đắc tội với sư thúc, chẳng trách sư thúc nổi giận, chỉ có điều tiểu sư muội hoàn toàn không liên can gì đến chuyện này, xin sư thúc giơ cao đánh khẽ. Định Vật quát, được, ta giơ cao đánh khẽ đây. Lão Ni giơ tay phải lên phát ra một chưởng. Lào Đức Nặc và Lương Phát cảm thấy một luồng kinh phong cực kỳ mãnh liệt ập tới, như muốn ngộp thở, thân không tự chủ được bị hất về phía sau. Sống lưng Lào Đức Nặc đụng mạnh vào cánh cửa đối diện với quán trà, nghe rầm một cái, cánh cửa đã bị gãy làm đôi. Lương Phát lại bị bay dạt về phía gánh Hoành Thánh. Trong nháy mắt, nồi nước sôi bắn tung tóe khắp người, gã khó tránh khỏi bị trọng thương. Lão già bán Hoành Thánh vội giơ tay trái ra đỡ lưng Lương Phát, giúp gã đứng xuống đất một cách an toàn. Định Vật sư thái quay đầu lại, trừng mắt nhìn lão bán Hoành Thánh một cái rồi nói, thì ra là ngươi. Lão già cười nói, đúng vậy, chính là tại hạ, sư thái nóng tính quá. Định Vật nói, việc gì đến ngươi mà ngươi xen vào? Giữa lúc đó có hai người che dù, tay cầm đèn lồng, bước nhanh đến lớn tiếng hỏi, xin hỏi có phải vị này là thần ni của phái Hằng Sơn không? Định Vật đáp, không dám, Định Vật ở Hằng Sơn đây, tôn giá là ai? Hai người đó cầm đèn lồng, trên đèn viết hai chữ đỏ, Lưu Phủ. Gã đi trước nói, vãn bối phụng mệnh nghiệp sư, mời Định Vật sư bá và các vị sư tỷ đến tệ phủ thọ trai. Vãn bối chưa hay các vị đã đến Hằng Sơn nên không kịp ra cổng thành nghênh đón, xin tha lỗi, tha lỗi. Nói xong liền cúi mình hành lễ. Định Vật nói, không nên đa lễ. Hai vị là đệ tử của Lưu Tam Gia phải không? Gã kia đáp, dạ, vãn bối là Hướng Đại Niên, còn đây là sư đệ Mễ Vi Nghĩa, xin thỉnh an sư bá. Hướng Đại Niên nói xong cùng Mễ Vi Nghĩa cung kính hành lễ. Định Vật thấy hai gã rất chu đáo, trong bụng cả mừng, nói, được, chúng ta cũng đang định đến phủ bái yết Lưu Tam Gia đây. Hướng Đại Niên nhìn bọn Lương Phát hỏi, các vị là... Lương Phát đáp, tại hạ là Lương Phát ở phái Hoa Sơn. Hướng Đại Niên vui mừng nói, thì ra là Lương Tam Ca phái Hoa Sơn, tại hạ hâm mộ tiếng tăm đã lâu, xin mời các vị cùng đến tệ xá. Sư phụ đã dặn bọn tiểu đệ đi khắp nơi trên các đường phố để nghênh tiếp các vị anh hùng hảo hán, nhưng vì người đến quá đông nên tiếp đãi không được chu đáo, để đắc tội với các bằng hữu. Nào, xin mời các vị. Lào Đức Nặc nói, bọn tiểu đệ định đợi đại sư huynh rồi cùng đi đến vấn an Lưu Tam sư thúc. Hướng Đại Niên nói, vị này chắc là Lao Nhị Ca, sư phụ vẫn thường khen ngợi các vị sư huynh anh hùng dưới trướng nhạc sư bá của phái Hoa Sơn, nhất là Lệnh Hồ sư huynh càng xứng đáng là anh tài kiệt xuất. Bây giờ Lệnh Hồ sư huynh chưa đến, các vị đi trước cũng được. Lao Đức Nặc nghĩ bụng, tiểu sư muội bị Định Vật sư thúc bắt, xem ra lão ni chẳng chịu buông tha, chúng ta chỉ còn cách đi theo bọn họ. Lao Đức Nặc bèn nói, xin cảm phiền các sư huynh vậy. Hướng Đại Niên nói, các vị nhọc công đến Hành Sơn là niềm hân hạnh cho bọn tiểu đệ, sao còn nói những lời khách khí như vậy, xin mời, xin mời. Định Vật chỉ tay vào lão bán Hoành Thánh hỏi, vị này có mời không? Hướng Đại Niên nhìn lão già một lúc, bỗng nhiên nhớ ra, khom người nói, thì ra là Hà Sư Bá ở núi Nhạn Đản, thật là thất lễ, xin mời Hà Sư Bá giá lâm tệ xá. Gã đoán được lão già bán Hoành Thánh là cao thủ Hà Tam Thất thuộc núi Nhạn Đản, tỉnh Chiết Giang. Hà Tam Thất từ thuở nhỏ sống bằng nghề bán Hoành Thánh. Sau khi học xong võ công, lão dẫn gánh Hoành Thánh đi khắp giang hồ. Cái gánh Hoành Thánh này có thể nói là tiêu ký của lão. Lão tuy là người có võ công nhưng cam chịu sống thanh đạm, lấy gánh hàng rong làm kế sinh nhai, người trong võ lâm ai cũng quý trọng. Từ hang cùng ngõ hẻm cho đến các thị trấn, có đến hàng vạn người bán hoành thánh, nhưng đã bán hoành thánh mà lại là người trong võ lâm thì chỉ có Hà Tam Thất mà thôi. Hà Tam Thất cười ha hả nói, chính Hà Mổ cũng định đến quấy nhiễu quý phái đây. Nói xong lão thu dọn mấy cái bát trên bàn, lão đứt nặc nói, vãn bối có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, xin Hà tiền bối đừng trách. Hà Tam Thất cười nói, không trách đâu, không trách đâu. Các vị đã chiếu cố gánh hoành thánh của ta là đem lại cơm áo cho ta rồi, sao mà trách được. 7 bát hoành thánh, 10 quan tiền một bát, tổng cộng 70 quan tiền. Nói xong, lão xòe tay ra. Lão Đức Nặc vô cùng bối rối, không biết Hà Tam Thất nói đùa hay nói thật. Định Giật nói, ăn hoành thánh thì phải trả tiền, Hà Tam Thất đâu có bao giờ đãi khách. Hà Tam Thất cười nói, phải đấy, ta buôn bán nhỏ, vốn liếng ít ỏi nên rất cần tiền để làm vốn, dù bạn bè thân thiết cũng phải trả tiền. Lão Đức Nặc nói, dạ dạ. Hắn không dám trả nhiều, chỉ lấy đủ 70 quan tiền, hai tay kính cẩn đưa lên. Hà Tam Thất nhận tiền xong, quay về phía Định Giật xòe tay ra nói, lão ni đánh bể 2 cái bát và 2 chiếc muỗng của tại hạ, tất cả là 14 quan, xin đền cho. Định Giật bật cười nói, đồ quỷ, ngay cả người xuất gia mà ngươi cũng giễu cợt. Nghi quan đâu, bồi thường cho lão đi. Nghi quan đếm đủ 14 quan, hai tay kính cẩn đưa trả. Hà Tam Thất nhận tiền, bỏ vào trong ống trúc treo bên gánh hoành thánh, quẩy gánh lên rồi nói, đi thôi. Hướng Đại Niên nhìn chủ quán trà nói, tiền trà ở đây sẽ tính sau, cứ ghi vào sổ cho Lưu Tam Gia. Chủ quán cười nói, ha, quý khách của Lưu Tam Gia, ha, tiểu quán muốn còn không được, sao dám tính tiền trà. Hướng Đại Niên đưa dụ cho khách rồi đi trước dẫn đường. Định Giật dắt Linh Nhi phái Hoa Sơn cùng với Hà Tam Thất sánh vai ra đi, bọn đệ tử phái Hằng Sơn và phái Hoa Sơn theo sau. Lâm Bình Chi nghĩ bụng, ta phải bám theo bọn này để xem có thể trà trộn vào trong nhà Lưu Chính Phong chăng. Mọi người đi đến góc đường, Lâm Bình Chi lập tức đứng dậy chạy theo, thấy mọi người đi về hướng bắc. Trời vẫn mưa rất to, y men theo mái hiên nhà mà đi. Đi qua 3 con đường, thấy đầu mé trái có một tòa nhà rất lớn, ngoài cổng treo 4 chiếc đèn lồng, 10 mấy người cầm đuốc, Trương Dù vội vã nghênh đón khách. Bọn Định Giật, Hà Tam Thất đi vào cổng, cùng lúc có rất nhiều tân khách từ 2 đầu đường đi đến. Lâm Bình Chi đánh bạo đi tới trước cổng, lúc đó đang có 2 hào khách giang hồ do đệ tử của Lưu Môn tiếp đón tiến vào cổng. Lâm Bình Chi không nói lời nào, lặng lẽ đi theo sau. Người tiếp khách tưởng y cũng là tân khách nên niềm nở đón chào, nói, xin mời vào uống trà. Lâm Bình Chi đi vào đại sảnh, nghe tiếng người ồn ào. Trong sảnh lúc này đã có hơn 200 người, ai nấy đều tự nhiên nói cười. Lâm Bình Chi định thần lại, nghĩ bụng, ở đây có nhiều người quá, chẳng ai thèm để ý đến ta. Ta nên lần la đến chỗ mấy tên ác đồ phái Thanh Thành mới có thể dò tìm tung tích của gia gia má má. Lâm Bình Chi liền ngồi vào một chiếc bàn nhỏ đặt trong góc tối của đại sảnh. Chẳng mấy chốc, đã có gia đình đem trà xanh, đồ điểm tâm, khăn nóng đặt lên bàn. Y đưa mắt nhìn khắp nơi, thấy quần ni phái Hằng Sơn ngồi ở chiếc bàn bên mé trái. Bọn đệ tử phái Hoa Sơn ngồi ở một bàn khác đặt kế bên. Thiếu nữ tên Linh Nhi cùng ngồi với các sư huynh. Xem ra, Định Giật đã buông tha cho cô rồi. Bọn Định Giật và Hà Tam Thất cũng ngồi trong đám này. Lâm Bình Chi liếc nhìn từng bàn một, bỗng nhiên lòng y chấn động, máu trong người như sôi lên khi thấy 2 gã Phương Nhân Trí, Vu Nhân Hào và một đám người đang ngồi quanh 2 chiếc bàn đặt gần đó. Hiển nhiên, chúng đều là đệ tử của phái Thanh Thành, nhưng phụ thân và mẫu thân của y lại không có ở đó, không biết bị chúng giam giữ ở nơi nào. Lâm Bình Chi vừa đau lòng, vừa tức giận, lại vừa lo lắng. Y chỉ sợ cha mẹ đã bị chúng hạ độc thủ. Y muốn đến ngồi gần để lén nghe chúng nói chuyện, nhưng nghĩ lại, mình trà trộn vào đây không phải dễ, nếu có một chút manh động, bị bọn Phương Nhân Trí nhận ra thì hỏng hết. Không những tất cả công sức bỏ ra đều vô ích, mà còn có thể bị họa sát thân.